Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Good as Gold, How to Unleash the Power of Sound Money là sách kinh tế và chính sách tiền tệ của Judy Shelton, xuất bản năm 2024. Tác giả xem tiền tệ không chỉ là một công cụ kỹ thuật của ngân hàng trung ương, mà còn là cam kết đạo đức giữa chính phủ và người dân. Từ điểm xuất phát đó, cuốn sách phê phán một hệ thống tiền, pháp định, nơi giá trị đồng đô la và điều kiện tín dụng chịu ảnh hưởng lớn từ các quyết định mang tính tùy nghi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Shelton không đơn thuần kêu gọi quay lại nguyên trạng bản vị vàng trong quá khứ. Bà tập trung vào một lộ trình cải cách cụ thể, nổi bật là trái phiếu kho bạc, có điều khoản quy đổi ra vàng. Mục đích là tạo ra thước đo rõ ràng cho giá trị đồng đô la, tăng kỷ luật tài khóa và giảm tính khó dự đoán của chính sách tiền tệ. Đây là một lập luận có chủ đích rõ rệt, đứng về phía tiền tệ ổn định và giới hạn quyền lực tùy nghi của nhà hoạch định chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền tệ được đặt lại như một cam kết đạo đức giữa chính phủ và công dân. Luận điểm nền tảng của Good as Gold là tiền có giá trị xã hội sâu hơn chức năng thanh toán. Theo Shelton, khi người dân nhận thu nhập, tiết kiệm hoặc ký hợp đồng dài hạn bằng đô la, họ cần có cơ sở hợp lý để tin rằng đơn vị tiền ấy sẽ không bị suy giảm giá trị tùy tiện. Vì vậy, bà gọi tiền tệ là một cam kết đạo đức giữa chính phủ và công dân. Cách đặt vấn đề này chuyển trọng tâm khỏi các chỉ số kỹ thuật ngắn hạn sang câu hỏi về trách nhiệm thể chế. Nếu chính sách khiến sức mua giảm, kéo dài, người chịu thiệt không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là người lao động và hộ gia đình đang lập kế hoạch cho tương lai. Từ góc nhìn này, lạm phát không được xem đơn thuần là mức tăng giá mà người dân phải thích nghi. Nó còn là dấu hiệu cho thấy đơn vị đo lường giá trị đã trở nên kém đáng tin. Shelton dùng phép so sánh ngầm giữa tiền và các chuẩn đo lường như thước đo chiều dài hay đồng hồ đo thời gian. Một nền kinh tế thị trường cần các đơn vị đo tương đối ổn định để giá cả, tiền lương, lãi suất và hợp đồng truyền tải thông tin hữu ích. Khi giá trị tiền biến động mạnh vì quyết định chính sách, các tín hiệu này trở nên khó diễn giải hơn. Điểm đáng chú ý là lập luận của sách mang tính chuẩn tắc lẫn kinh tế học. Shelton không chỉ hỏi chính sách nào thúc đẩy tăng trưởng trong một giai đoạn mà hỏi nhà nước có nghĩa vụ gì trong việc bảo vệ giá trị của đồng tiền mình phát hành. Điều đó giải thích vì sao bà ưu tiên tính ổn định, khả năng dự báo và niềm tin dài hạn hơn khả năng can thiệp linh hoạt của giới chức tiền tệ. Thứ hai, phê phán quyền tùy nghi của Cục Dự trữ Liên bang và sự gắn kết với nợ công. Một trục lập luận quan trọng của cuốn sách là sự hoài nghi đối với quyền tùy nghi rộng của Ngân hàng Trung ương. Shelton cho rằng chính sách tiền tệ thường được trình bày như phản ứng có tính khoa học trước dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu thay đổi nhanh, cách diễn giải dữ liệu cũng khác nhau, còn tác động của lãi suất và thanh khoản lại đến với độ trễ dài và khó xác định. Bởi thế, các quyết định được gọi là ổn định chu kỳ có thể vô tình làm khuếch đại biến động hoặc tạo ra các tín hiệu sai cho doanh nghiệp và người vay vốn. Sách đặc biệt nhấn mạnh căng thẳng giữa Bộ Ngân khố và Fed khi chính phủ liên tục chi vượt thu. Nếu Ngân hàng Trung ương trở thành bên mua lớn nợ chính phủ, ranh giới giữa quản lý tiền tệ và hỗ trợ tài khóa có thể mờ đi. Theo lập luận của Shelton, điều này tạo động cơ để trì hoãn các lựa chọn ngân sách khó khăn vì chi tiêu và vay nợ có thể được duy trì trong điều kiện tiền tệ nới lỏng. Bà không nhất thiết phủ nhận hoàn toàn vai trò cho vay cuối cùng trong tình huống khẩn cấp, nhưng phản đối việc hỗ trợ thâm hụt trở thành thông lệ. Ý nghĩa thực tiễn của phê phán này là yêu cầu tách bạch hơn giữa việc bảo vệ giá trị tiền tệ và việc điều hành kinh tế theo mục tiêu chính trị ngắn hạn. Người đọc không cần chấp nhận toàn bộ đề xuất của Shelton để thấy câu hỏi bà nêu ra là đáng chú ý. Một cơ quan có quyền ảnh hưởng mạnh đến lãi suất tín dụng và giá trị tiền tệ phải bị ràng buộc bởi những nguyên tắc minh bạch nào? Good as Gold trả lời rằng một chuẩn giá trị đáng tin cậy sẽ hạn chế phần nào quyền lực tùy nghi ấy. Thứ ba, trái phiếu kho bạc quy đổi ra vàng là cơ chế cải cách trung tâm của cuốn sách. Đề xuất cụ thể nhất trong Good as Gold là phát hành trái phiếu kho bạc Mỹ có điều khoản quy đổi ra vàng. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với một lời kêu gọi chung chung về bản vị vàng. Thay vì đòi hỏi phải ngay lập tức chuyển toàn bộ hệ thống tiền tệ sang cơ chế quy đổi vàng, Shelton đề xuất dùng công cụ nợ công để tái lập một liên kết có thể quan sát giữa đồng đô la và vàng. Một ví dụ được thảo luận là trái phiếu không trả lãi, có kỳ hạn nhất định, khi đáo hạn nhà đầu tư được quyền chọn nhận mệnh giá bằng tiền mặt hoặc lượng vàng đã xác định. Cơ chế quyền chọn này tạo động lực kỷ luật. Nếu đồng đô la giữ được giá trị tương đối ổn định so với mức quy đổi, lựa chọn nhận tiền mặt và nhận vàng sẽ không chênh lệch lớn. Nhưng nếu đô la mất giá đáng kể, quyền nhận vàng trở nên có giá trị hơn đối với nhà đầu tư. Khi ấy, nghĩa vụ tiềm tàng của chính phủ sẽ phản ánh trực tiếp cái giá của việc để tiền tệ suy yếu. Shelton coi đó là một tín hiệu thị trường dễ thấy hơn nhiều so với các tranh luận phức tạp quanh dự báo lạm phát. Đề xuất này cũng nhằm biến dự trữ vàng của Mỹ từ một tài sản nằm trên sổ sách thành một phần có chức năng trong kiến trúc tiền tệ. Tuy nhiên, đây là phương án chính sách gây tranh luận vì nó đòi hỏi thiết kế cẩn trọng về mức quy đổi, quy mô phát hành, dự trữ bảo đảm và rủi ro đầu cơ. Giá trị phân tích của sách nằm ở việc nêu một cầu nối thể chế giữa tiền pháp định hiện tại và mục tiêu tiền tệ gắn với vàng, thay vì chỉ lặp lại hoài niệm về một trật tự cũ. Thứ tư, vàng được trình bày như chuẩn tham chiếu quốc tế, không chỉ là tài sản phòng thủ. Trong lập luận của Shelton, vàng quan trọng trước hết vì nó có thể đóng vai trò chuẩn tham chiếu cho giá trị qua biên giới. Bà nhìn vàng không đơn thuần như tài sản đầu tư để phòng ngừa lạm phát, mà như một điểm neo chung giúp các đồng tiền có thể được so sánh rõ ràng hơn. Nếu tỷ giá giữa các đồng tiền hoàn toàn phụ thuộc vào những thay đổi liên tục trong chính sách nội địa, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế phải đối mặt với mức bất định cao hơn khi định giá hợp đồng, lập kế hoạch sản xuất hoặc phân bổ vốn. Từ đó, sách gắn tiền tệ vững với tranh luận về tỷ giá cố định và thả nổi. Shelton cho rằng tỷ giá có neo giá trị đáng tin cậy có thể giảm bớt tình trạng một quốc gia cố ý làm suy yếu đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu trong ngắn hạn. Kiểu điều chỉnh này có thể tạo lợi thế cạnh tranh tạm thời, nhưng cũng chuyển chi phí sang các đối tác thương mại, làm méo mó quyết định đầu tư và dẫn đến áp lực lạm phát hoặc dòng vốn rút ra về sau. Một chuẩn tiền tệ chung, theo bà, giúp cạnh tranh dựa nhiều hơn vào năng suất thay vì phá giá. Đây không phải là lập luận rằng vàng giải quyết mọi vấn đề của thương mại quốc tế. Các nhà phê bình thường lưu ý rằng một hệ thống neo vàng có thể hạn chế khả năng ứng phó với cú sốc và gây áp lực điều chỉnh lên tiền lương, giá cả. Nhưng Good as Gold buộc người đọc đối diện với mặt trái của sự linh hoạt tiền tệ, đó là tính bất định và nguy cơ các chính phủ dùng tiền tệ như công cụ cạnh tranh chính trị. Cuốn sách vì thế đặt vàng vào vai trò của một quy tắc phối hợp quốc tế, chứ không chỉ là kim loại quý. Cuối cùng, cải cách tiền tệ trong sách là lộ trình chính trị và thể chế, không phải nút bấm kỹ thuật. Good as Gold nhìn nhận rằng, trở ngại lớn nhất đối với tiền tệ vững không hẳn là thiếu công cụ kỹ thuật. Việc thiết kế trái phiếu có thể quy đổi vàng, xác định điều khoản đáo hạn hay thành lập một ủy ban nghiên cứu giá trị cố định của đồng đô la đều có thể thực hiện về mặt hành chính. Vấn đề khó hơn là động cơ chính trị. Một hệ thống ràng buộc chặt giá trị tiền có thể khiến việc tài trợ thâm hụt, cứu trợ chọn lọc hoặc kích thích kinh tế bằng tín dụng rẻ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, nó có thể gặp phản đối từ các nhóm hưởng lợi từ trạng thái hiện tại. Việc Shelton đề nghị một ủy ban xem xét cách xác lập giá trị cố định cho đô la cho thấy bà không trình bày cải cách như một bước chuyển đổi tức thì và đơn giản. Cách tiếp cận này có tính tuần tự. Trước hết, thị trường cần một công cụ để kiểm chứng độ tin cậy của chính phủ. Sau đó, dữ liệu từ công cụ đó có thể hỗ trợ cuộc tranh luận rộng hơn về kỷ luật tiền tệ, nợ công và vai trò của Fed. Trái phiếu quy đổi vàng, theo logic này, vừa là sản phẩm tài chính, vừa là cơ chế giải trình. Sách cũng khác với những phê bình lạm phát, chỉ tập trung vào giá cả hiện tại. Shelton liên kết tiền tệ với điều kiện để người dân lập kế hoạch dài hạn, doanh nghiệp đầu tư và quốc gia duy trì uy tín quốc tế. Dù người đọc có thể không đồng ý rằng vàng là chiếc neo tối ưu, đề xuất của bà vẫn có ích như một phép thử. Nó đặt ra câu hỏi ai phải chịu chi phí khi đồng tiền mất giá, và cơ chế nào khiến chi phí ấy hiện ra đủ sớm để buộc chính sách thay đổi. Kết luận, Good as Gold phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến kinh tế vĩ mô, lạm phát, nợ công, vai trò của Fed và vị thế quốc tế của đồng đô la. Sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, sinh viên kinh tế, nhà đầu tư muốn hiểu lập luận phía sau, phong trào tiền tệ vững. Và những ai cảm thấy các tranh luận về lãi suất thường quá xa rời đời sống. Shelton viết từ một lập trường rõ ràng nên đây không phải là khảo cứu trung tính về mọi trường phái tiền tệ. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất khi tiếp cận nó như một lập luận chính sách có chủ đích, rồi đối chiếu với các phản biện về tính linh hoạt của tiền pháp định và chi phí điều chỉnh dưới chế độ neo vàng. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều tác phẩm cùng chủ đề là tính cụ thể trong thiết kế cải cách. Thay vì chỉ lên án lạm phát, Fed hoặc tiền pháp định, Shelton đưa ra trái phiếu kho bạc có quyền quy đổi vàng như một bước chuyển tiếp có thể hình dung được. Cơ chế này làm rõ mối liên hệ giữa giá trị đồng tiền, nghĩa vụ nợ công và trách nhiệm của chính phủ. Nó cũng biến một tranh luận thường mang tính lịch sử, bản vị vàng có nên trở lại hay không, thành câu hỏi thiết kế thể chế trong hiện tại. Về mặt trí tuệ, cuốn sách khuyến khích người đọc xem tiền tệ như hạ tầng của niềm tin, chứ không chỉ là công cụ điều tiết. dù không đồng tình với mọi kết luận. Người đọc vẫn có được một khuôn khổ sắc nét để đánh giá sự đánh đổi giữa quyền tự do hành động của Ngân hàng Trung ương, kỷ luật tài khóa và sự ổn định dài hạn của đơn vị tiền tệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Judy Shelton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!